Mời quý vị và các bạn nghe chương trình tin tức của Cherry Radio. Kính mời quý vị và các bạn lắng nghe chương trình tin tức của Cherry Radio thứ ba ngày 20 tháng 1 năm 2026. Mở đầu chương trình tin tức ngày hôm nay là tin phát hiện tổ ong bắp cày châu Âu khổng lồ trong khu dân cư ở bang Tây Úc. Hãng tin Yahoo News đưa tin, một tổ ong bắp cày châu Âu khổng lồ vừa được phát hiện tại khu dân cư ven bờ biển phía nam Tây Úc. Tổ ong có dung tích khoảng 40 lít, kích thước tương đương một chiếc tủ lạnh mini, đã được nhân viên của Tổ chức Công nghiệp Sơ cấp và Phát triển khu vực Tây Úc tháo dỡ. Sau khi ghi nhận 3 báo cáo về hoạt động của loài bắp cày này quanh khu vực Kangaroo, vùng Miramar và Albany, cách Perth khoảng 420 km về phía nam. Đây là lần phát hiện thứ hai tại khu vực Albany, sau khi một tổ ong bắp cày khác đã được tìm thấy ở Napier cách đó khoảng 20 km vào tháng 10 năm ngoái. Tổ chức Công nghiệp Sơ cấp và Phát triển khu vực Tây Úc cảnh báo, ong bắp cày châu Âu gây tác động lớn đến sản xuất nông nghiệp, môi trường và sinh hoạt cộng đồng, do phá hoại mùa màng, ảnh hưởng đến hệ sinh thái bản địa và gây nguy hiểm cho người cũng như động vật bằng vết chích rất đau. Nhà chức trách cho biết, loài này dễ bị nhầm với ong giấy vàng hoặc ong mực, có thân dài màu vàng chanh và sọc đen, chân vàng và râu đen, thường bị thu hút bởi thịt cá hoặc côn trùng chết, thức ăn cho thú cưng và nước uống có đường. Tổ chức Công nghiệp Sơ cấp và Phát triển Tây Úc nhấn mạnh, việc phát hiện sớm là yếu tố then chốt để ngăn loài xâm lấn này lan rộng. Tổ ong vừa tháo dỡ là tổ qua đông từ mùa trước, sống sót qua thời tiết lạnh và phát triển rất nhanh trong mùa này. Hiện tổ chức này đang tăng cường giám sát tại các khu vực Miramar và McLaren, đã đặt hơn 500 bẫy và loại bỏ 33 tổ ong kể từ năm 2023, đồng thời kêu gọi người dân tham gia theo dõi báo cáo để kịp thời phát hiện và xử lý các tổ ong mới. Hãng tin Yahoo News đưa tin, hàng chục chuyến bay nội địa tại sân bay Sydney đã bị hủy, trong khi nhiều chuyến khác chậm từ 1 giờ trở lên do tình trạng thiếu nhân sự, chủ yếu là kiểm soát không lưu. Theo website Flightradar, ít nhất 25 chuyến trong khung giờ từ 6 giờ rưỡi sáng đến 9 giờ 40 phút tối ngày 15 tháng 1 đã bị hủy. Hãng hàng không Qantas xác nhận tổng cộng khoảng 30 chuyến bị hủy, trong khi hãng hàng không Virgin Australia hủy 8 chuyến và hãng Jetstar hủy 6 chuyến, đồng thời ghi nhận chậm trễ tối thiểu 1 tiếng rưỡi trên toàn mạng lưới. Sân bay Sydney Airport khuyến cáo hành khách kiểm tra tình trạng chuyến bay với các hãng hàng không. Hãng tin Yahoo News dẫn lời tổ chức Air Services Victoria cho biết, việc thiếu hụt kiểm soát viên không lưu phát sinh đột phát do nhân viên nghỉ bệnh và nghỉ chăm sóc gia đình, dẫn đến việc buộc phải giãn cách các chuyến bay gây chậm trễ tại Sydney và lan sang Perth và Brisbane. Tổ chức đại diện cho ngành hàng không thương mại tại Úc và New Zealand cho rằng tình trạng này đang làm đảo lộn kế hoạch của người dân và doanh nghiệp, cùng lúc kêu gọi tổ chức Air Services Australia sớm có giải pháp lâu dài. Tổ chức này cho biết các sân bay vẫn đang đẩy mạnh tuyển dụng, khẳng định đã vượt mục tiêu tuyển 85 kiểm soát viên mới trong năm ngoái, đồng thời xin lỗi khách hàng vì những bất tiện phát sinh. Hàng ngàn học sinh tiểu học tại Victoria đang chuẩn bị bước vào năm học mới tại 19 trường học hoàn toàn mới, được xây dựng ở những khu vực có tốc độ tăng dân số nhanh nhất. Hãng tin Premier đưa tin, quyền thủ hiến kiêm giám đốc đặc trách giáo dục Ben Carroll hồi tuần trước đã tham quan trường Mindar Primary School mới tại vùng Truganina, nơi dự kiến sẽ đón tối đa 575 học sinh ngay từ học kỳ 1 chỉ trong vài tuần tới. Trường được trang bị khu hành chính, thư viện, 3 khu học tập với phòng học hiện đại, cùng trung tâm sinh hoạt cộng đồng, không gian âm nhạc, mỹ thuật, sân thể thao và sân vận động. Đáng chú ý, đây là trường học theo hướng hòa nhập, được thiết kế đặc biệt với khu vực điều hòa giác quan, khu vui chơi dễ tiếp cận và hành lang rộng hơn nhằm hỗ trợ học sinh khuyết tật. Trường cũng được xây dựng liền kề một cơ sở mẫu giáo mới với 99 suất học. Việc xây trường Mindar Primary School nằm trong cam kết mở ra 100 trường học mới trước năm 2026 của chính quyền bang, với 19 trường dự kiến đón học sinh trong học kỳ 1 năm nay. Tính đến tháng 12 năm 2025, hơn 2.650 học sinh đã ghi danh tại các trường mới này, cho thấy nhu cầu cấp thiết về hạ tầng giáo dục tại các cộng đồng đang phát triển nhanh trên toàn tiểu bang. Hãng tin Yahoo News đưa tin, chính sách nhà ở trọng điểm của chính phủ liên bang với việc bảo lãnh tiền đặt cọc 5% cho người mua nhà lần đầu chính thức áp dụng vào ngày 1 tháng 10 năm ngoái, đang tạo ra sự phân hóa rõ rệt trên thị trường. Theo dữ liệu của công ty Cotality, trong quý tháng 12 vừa qua, giá nhà dưới mức trần đủ điều kiện tăng 3,6%, cao hơn mức 2,4% của các căn vượt trần. Tại Sydney, nhóm nhà dưới trần tăng 2,3%, trong khi nhà trên trần giảm 0,1%. Tổng cộng, 78 trên 88 khu vực được phân tích ghi nhận mức tăng mạnh hơn ở phân khúc đủ điều kiện, cho thấy nhu cầu dồn vào giá nhà thấp ngay sau khi chính sách có hiệu lực. Thị trường nhà ở nhìn chung vẫn sôi động, với giá nhà trung bình trên toàn quốc tăng 8,8% trong năm 2025, lên khoảng 901.000 đô la. Mặc dù Thủ tướng Úc Anthony Albanese và Bộ trưởng Nhà ở Claire Neal khẳng định rằng phân tích của Bộ Ngân khố cho thấy tác động tăng giá nhà chỉ khoảng 0,5% trong 6 năm, nhiều nhà kinh tế cảnh báo giá nhà có thể tăng nhanh hơn, thậm chí tăng tới 10% trong năm đầu. Chính phủ cho rằng việc nới lỏng rào cản từ đặt cọc 20% xuống 5% là phao cứu sinh cho người mua nhà lần đầu, chấp nhận đánh đổi một phần tăng giá, trong khi một số chuyên gia nhận định chính sách có thể giúp hạ áp lực thuê nhà về dài hạn khi nhiều người rời khỏi thị trường nhà thuê để mua nhà. Một giảng viên khoa luật của Đại học Melbourne đã đạt được thỏa thuận dàn xếp với nhà trường sau khi bị xem xét sa thải vì gửi một email cáo buộc nhà trường. Theo hãng tin The Guardian, tiến sĩ Eric Diskimaker bị nhà trường đình chỉ và dự định chấm dứt hợp đồng sau khi email vào năm 2023 gửi cho hiệu trưởng khoa. Trong đó, ông chỉ trích nhà trường ép người ta phải suy nghĩ theo một hệ tư tưởng duy nhất. Ông khởi kiện nhà trường với cáo buộc mình bị đối xử bất lợi vì quan điểm chính trị. Nhưng hồ sơ tòa án cho thấy hai bên đã đồng ý dàn xếp và vụ việc đã được khép lại từ tháng 11 năm ngoái. Và thông báo chính thức dự kiến sẽ được công bố trong thời gian tới. Đại học Melbourne xác nhận vụ kiện tại tòa án liên bang đã bị hủy theo thỏa thuận nhưng từ chối bình luận thêm và cũng không cho biết ông Deskimaker còn làm việc tại trường hay không. Trong quá trình tranh tụng, phía luật sư của ông khẳng định các phát biểu trong email chỉ là quan điểm chính trị, được bảo vệ bởi quyền tự do học thuật, chứ không phải phát ngôn kỳ thị. Ngược lại, phía trường cho rằng việc kỷ luật là hợp pháp và vụ kiện không có cơ sở. Tranh chấp diễn ra trong bối cảnh trường tiến hành một cuộc rà soát về an toàn văn hóa sau những cáo buộc về nạn phân biệt chủng tộc trong khoa luật. Trong bảng xếp hạng mới nhất, Henley's Passport Index, Úc tiếp tục giữ vị trí nằm trong top 10 hộ chiếu quyền lực nhất thế giới, đứng hạng 7 với khả năng nhập cảnh không cần visa vào 182 quốc gia và vùng lãnh thổ. Singapore giữ vị trí số 1 với 192 điểm đến được miễn visa. Tiếp theo là Nhật Bản và Hàn Quốc ở vị trí thứ 2, trong khi các quốc gia châu Âu góp mặt trong các vị trí tiếp theo. Ở phía cuối bảng, Afghanistan vẫn là quốc gia có hộ chiếu quyền lực thấp nhất, với chỉ khoảng 24 điểm đến không cần visa. Theo hãng tin SBS, báo cáo cũng cho thấy Hoa Kỳ vừa quay lại top 10 sau khi tạm thời lọt xuống khỏi top 10 vào cuối năm ngoái. Còn Vương quốc Anh ghi nhận mức giảm lớn nhất trong 3 năm qua khi mất quyền miễn visa tại nhiều nước. Bảng xếp hạng đánh giá sức mạnh hộ chiếu dựa trên số quốc gia và vùng lãnh thổ mà người mang hộ chiếu có thể đến, mà không phải xin visa trước, do dữ liệu chính thức từ Hiệp hội Vận tải Hàng không Quốc tế cung cấp. Cảnh sát đã truy tố 3 thiếu niên sau khi một vụ xông vào nhà dân có tình tiết tăng nặng xảy ra vào rạng sáng ngày 16 tháng 1 tại vùng Hampstead Park. Theo điều tra ban đầu, vào khoảng 3 giờ rưỡi sáng hôm đó, 3 nam giới mang theo dao nhà bếp cỡ lớn đã đột nhập vào một căn nhà trên đường Paul Road, đe dọa và hành hung một cô ông 75 tuổi, sau đó lấy cắp xe hơi của nạn nhân rồi bỏ trốn. Người đàn ông bị thương nhẹ và được điều trị tại hiện trường, trong khi người phụ nữ có mặt trong nhà không bị thương. Cảnh sát đã tìm thấy chiếc xe gần đường Arena Parade ở vùng Officer và thu giữ 2 con dao nhà bếp trong xe. 3 thiếu niên lần lượt 13, 15 và 16 tuổi đều ngụ tại hội đồng thành phố Casey, đã bị bắt giữ và đối mặt với nhiều cáo buộc nghiêm trọng, bao gồm xông vào nhà có tính tăng nặng, giam giữ trái phép, hành hung, cướp xe, phá hoại tài sản và tàn trữ vũ khí bị kiểm soát. Vụ việc diễn ra trong bối cảnh chiến dịch Trinity đang được triển khai trên toàn thành phố Melbourne, tập trung ngăn chặn và xử lý các vụ trộm đột nhập và trộm xe từ chiều tối đến rạng sáng mỗi ngày. Trong năm qua, chiến dịch này đã dẫn đến 1.550 lượt bắt giữ, liên quan 627 kẻ trộm cắp, tương đương với 4 vụ bắt giữ mỗi ngày. Dù số vụ bắt giữ cao, mục tiêu chính của cảnh sát vẫn là phòng ngừa ngay từ đầu, thông qua việc tăng cường tuần tra, chặn kiểm tra xe và giám sát các nghi phạm tái phạm. Cảnh sát kêu gọi người dân cần nâng cao cảnh giác, luôn khóa cửa nhà và xe, bởi nhiều vụ việc xảy ra do kẻ gian lợi dụng cửa không khóa để dễ dàng ra tay.
Thông tin là sức mạnh, học những kỹ năng mới mang lại cho bạn sức mạnh để kiểm soát tương lai của mình. Học để tìm cơ hội để có bằng cấp và bí quyết mới. Học cách được ghi nhận để làm điều khác biệt, để tạo ra sự thay đổi, để tỏa sáng. Học để có cơ hội bắt đầu một sự nghiệp hoàn toàn mới. Vậy hãy bắt đầu, hãy thay đổi tương lai của bạn. Ngay hôm nay, truy cập melbournepolytechnic.edu.au. Melbourne Polytechnic, không ngừng học hỏi. RTO 3075.
26 tháng Giêng là ngày để suy ngẫm, tôn trọng và chào mừng. Ngày Quốc khánh Úc năm nay, chúng tôi tổ chức nhiều sự kiện dành cho cả gia đình cùng vui hưởng. Hãy đến tham dự ngày hội mở cửa dinh toàn quyền với các hoạt động cộng đồng miễn phí, nhạc sống và cơ hội khám phá tòa nhà và khuôn viên chung quanh. Hoặc tận hưởng một ngày vui chơi ngoài trời cùng gia đình tại quảng trường Fed với âm nhạc miễn phí và các buổi hội thảo sáng tạo. Để xem chương trình đầy đủ, hãy truy cập australiaday.gov.au, được chính phủ Victoria, Melbourne ủy quyền.
Giáo viên rất quan trọng trong xã hội chúng ta. Họ truyền cảm hứng, động viên và tạo ra tác động thực sự đến cuộc sống của nhiều người. Ở Victoria, có được giáo viên đến từ các nền văn hóa khác nhau là điều quan trọng và có thể mang lại lợi ích cho việc học tập của học sinh. Nếu bạn hoặc ai đó bạn biết muốn trở thành giáo viên ở Victoria, hiện đang có rất nhiều khóa học nghề giáo. Bạn cũng có thể đủ điều kiện nhận học bổng để giúp bạn trở thành một giáo viên trung học. Để tìm hiểu thêm thông tin về cách theo đuổi nghề giáo, hãy tìm kiếm Teach the Future. Được ủy quyền bởi chính phủ Victoria Melbourne.
Công việc bảo vệ trẻ em là nơi bạn có thể tạo ra sự khác biệt và bảo vệ trẻ em có nguy cơ bị tổn hại hoặc bỏ bê. Bạn có thể lựa chọn con đường sự nghiệp của riêng mình và hợp tác với các nhân viên chuyên môn khác để hỗ trợ các gia đình ở Victoria. Để giúp giữ an toàn cho trẻ em và củng cố gia đình, hãy gia nhập dịch vụ bảo vệ trẻ em để làm một công việc có ý nghĩa và đến nơi bạn được cần đến. Tìm kiếm việc làm trong lĩnh vực bảo vệ trẻ em để ứng tuyển ngay. Được chính phủ Victoria, Melbourne ủy quyền.
Dành thời gian vui chơi nơi sông nước là một phần quan trọng trong cuộc sống ở Victoria. Nhưng những thay đổi bất ngờ có thể nhanh chóng trở nên nguy hiểm nếu chúng ta không chuẩn bị. Những hành động đơn giản có thể cứu sống quý vị. Hãy mặc áo phao vừa vặn, kiểm tra thuyền và các thiết bị an toàn của quý vị và bảo đảm quý vị đã sẵn sàng trước khi ra khơi. Hãy biết các quy tắc để giữ an toàn cho quý vị và gia đình. Tìm thông tin an toàn hàng hải bằng tiếng Việt tại trang mạng safetransport.vic.gov.au/languages. Đó là safetransport.vic.gov.au/languages.
Sau đây là phần tin vắn nước Úc. Một phụ nữ đã tử vong sau khi bị xe hơi tông trúng trong bãi đậu xe ở phía nam Melbourne. Người phụ nữ 88 tuổi bị tông trong bãi đậu xe gần dãy cửa hàng trên đường Paternoster Lane ở Berwick vào khoảng 11 giờ rưỡi trưa ngày 17 tháng 1. Người phụ nữ được đưa đến bệnh viện trong tình trạng nguy kịch nhưng sau đó đã tử vong. Người điều khiển xe gây tai nạn là nam giới đã dừng lại tại hiện trường và được cảnh sát thẩm tra. Cảnh sát bang Victoria đang điều tra các tình tiết của vụ va chạm. Bất kỳ ai chứng kiến hoặc có camera hành trình, hãy liên hệ với cảnh sát. Tại một vùng hẻo lánh ở miền trung Tây Queensland, ngay phía bắc thị trấn Bolia, một phát hiện bất ngờ đã giúp viết lại câu chuyện tiền sử của Úc. Phát hiện này mang đến cái nhìn thú vị về cách thổ dân bản địa Úc vượt qua những điều kiện khắc nghiệt của khu vực. Cụ thể có một kho báu công cụ bằng đá quý hiếm được tìm thấy bởi nhóm nghiên cứu do tiến sĩ Ginica Burston dẫn đầu. Bản thân các công cụ bằng đá quý hiếm này được chế tác tỉ mỉ từ đá địa phương, không chỉ đơn thuần là hiện vật, chúng còn là một phần của bức tranh lớn hơn về cách người Pitapita bản địa cổ xưa thích nghi với môi trường sống. Những công cụ được tìm thấy có thể rất quan trọng cho sự sinh tồn, không chỉ như những vật dụng chức năng mà còn là một phần của hệ thống trao đổi hàng hóa và là nguồn lực đã được thiết lập vững chắc, một chiến lược thiết yếu để duy trì cộng đồng trong điều kiện khí hậu khắc nghiệt. Những hiểu biết này cho thấy các công cụ này không chỉ đơn thuần dành cho mục đích sử dụng cá nhân mà còn có thể được thiết kế với mục đích trao đổi. Qua đó, khám phá này cho thấy sự khéo léo và tháo vát cần thiết của người Pitapita để tồn tại trong một vùng khí hậu khắc nghiệt. Một người đàn ông đã bị buộc tội giết người sau khi thi thể của một người đàn ông khác được phát hiện ở vùng bờ biển phía nam bang New South Wales hơn một năm trước. Người đàn ông 29 tuổi này đã bị bắt tại một ngôi nhà ở North Nowra vào khoảng 5 giờ 45 phút chiều ngày 19 tháng 1. Ngoài tội giết người, người này còn bị buộc một loạt các tội danh không liên quan khác, bao gồm cung cấp ma túy bị cấm một cách thường xuyên, lái xe bị tước giấy phép và đột nhập trái phép. Vụ việc xảy ra sau khi phát hiện một người đàn ông 60 tuổi bất tỉnh gần khu vực đường ống dẫn khí trên đường McMahon Road ở North Nowra vào ngày 9 tháng 12 năm 2024. Người đàn ông bị thương nặng ở đầu và mặc dù được các nhân viên y tế cấp cứu, người đàn ông đã tử vong trước khi được đưa đến bệnh viện. Cảnh sát bang New South Wales cho biết người đàn ông này đã bị tấn công sau một cuộc ẩu đả gần nơi ông được tìm thấy. Người đàn ông 29 tuổi đã bị từ chối bảo lãnh tại ngoại và sẽ ra hầu tòa trong thời gian tới. Một người lướt sóng đã được đưa đến bệnh viện cấp cứu sau khi một vụ tấn công nghi do cá mập gây ra ở vùng biển Midnight Coast, bang New South Wales. Người đàn ông 39 tuổi được cho là đã bị một con vật cắn khi đang ở dưới nước tại bãi biển Port Plumer, phía nam Crescent Head vào sáng ngày 20 tháng 1. Nạn nhân đã tự lái xe đến bệnh viện quận Campsie, nơi ông hiện đang trong tình trạng ổn định. Cơ quan công viên quốc gia và dịch vụ động vật hoang dã đã đóng cửa tất cả các bãi biển từ Queen Head đến Bith Hill để đối phó với vụ việc này. Vụ việc này xảy ra sau khi xảy ra 3 vụ việc riêng biệt trên khắp Sydney trong 2 ngày trước đó. Trước đó, một người đàn ông được cho là ở độ tuổi 20 đã bị thương nặng sau khi bị cá mập tấn công tại một bãi biển ở Manly vào khoảng 6 giờ 20 phút chiều ngày 19 tháng 1. Một bé trai khác cũng bị tấn công khi đang lướt sóng vào sáng ngày 19 tháng 1 tại bãi biển Dewey nhưng may mắn thoát chết. Các nhà nghiên cứu đã phát hiện ra các chất có khả năng gây hại và gây ung thư trong mực sâm được sử dụng tại Úc. Một nghiên cứu do Đại học New South Wales dẫn đầu đã phân tích thành phần hóa học của 15 loại mực sâm đen và màu từ các thương hiệu mực sâm quốc tế lớn lâu đời được mua tại các nhà cung cấp của Úc. Nghiên cứu cho thấy các kim loại độc hại và chất gây ung thư. Các nhà nghiên cứu phát hiện ra rằng tất cả các loại mực được thử nghiệm đều không đáp ứng các quy định an toàn hiện hành của Liên minh châu Âu đối với mực sâm. Một số kim loại vượt quá giới hạn cho phép bao gồm chrome, cadmium, chì và arsen. Nghiên cứu cho biết toluidine, một amin thơm gây ung thư, cũng được tìm thấy. Acid sulfanilide, một chất không thích hợp cho con người tiêu thụ hoặc sử dụng trong điều trị, đã được phát hiện trong 9 loại mực được thử nghiệm. Cả hai chất này đều bị cấm theo quy định về mực sâm của Liên minh châu Âu. Mực sâm là hỗn hợp của các sắc tố, dung môi và chất phụ gia, được thiết kế để tồn tại trong cơ thể. Về lâu dài, mực sâm được tiêm vào lớp mô sống dày bên dưới bề mặt da. Theo ước tính từ các cuộc khảo sát, hơn 20% người trưởng thành tại Úc có ít nhất một hình sâm.
Dành thời gian vui chơi nơi sông nước là một phần quan trọng trong cuộc sống ở Victoria. Nhưng những thay đổi bất ngờ có thể nhanh chóng trở nên nguy hiểm nếu chúng ta không chuẩn bị. Những hành động đơn giản có thể cứu sống quý vị. Hãy mặc áo phao vừa vặn, kiểm tra thuyền và các thiết bị an toàn của quý vị và bảo đảm quý vị đã sẵn sàng trước khi ra khơi. Hãy biết các quy tắc để giữ an toàn cho quý vị và gia đình. Tìm thông tin an toàn hàng hải bằng tiếng Việt tại trang mạng safetransport.vic.gov.au/languages. Đó là safetransport.vic.gov.au slash Languages.
Chú ý, bạn cần làm gì cho căn nhà để tiết kiệm được tiền bưu điện? Cần làm gì để tăng giá trị căn nhà? Cần làm gì để có được sức khỏe tốt? Hãy lắp ngay một chiếc skylight, tiếng Việt được gọi là giếng trời. Với giá chỉ từ 462 đô là bao luôn công lắp đặt, công ty Skyline đầu tiên của người Việt tại Úc là Central Skyline luôn tin chắc bạn sẽ hài lòng khi có Skyline trong nhà. Bạn có thể ráp cho mình một chiếc Skyline trong phòng tắm, nhà bếp, toilet hay ngay trong phòng khách của mình. Hãy nhanh tay ráp một Skyline với giá chỉ có 462 đô la. Xin liên lạc Central Skyline qua số điện thoại 9999-1526. Ghé thăm website centralskylines.com.au hay gọi anh Linh qua số mobile 0413-922-958, 0413-922-958, 0413-922-958. Central Skyline, bringing sky into your life.
Biến đam mê của bạn thành sự nghiệp với FreeTAFE, chương trình học TAFE miễn phí. Hãy chọn từ hơn 80 bằng cấp và các khóa học ngắn hạn có nhu cầu cao, từ khóa học về nhà hàng khách sạn đến an ninh mạng, không mất học phí. Trang bị kỹ năng cho nghề nghiệp bạn mong muốn. FreeTAFE, biến ước mơ nghề nghiệp thành hiện thực. Hãy biến ước mơ nghề nghiệp thành hiện thực cùng với TAFE Victoria. Hãy tìm kiếm khóa học trên FreeTAFE.
Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
Tuần cuối giữa trợ cấp chính phủ cho năng lượng sạch. Gói pin trữ điện mặt trời 2,3 tỷ đô của chính phủ sắp hết xuất. Trợ cấp STC giảm mạnh từ năm sau. Lắp ngay, chậm trễ có thể tốn thêm hàng chục ngàn đô la. Solar Energy Group với 16 năm kinh nghiệm, hơn 3.000 khách hàng mỗi năm. Hiện khuyến mãi lớn, pin trữ điện mặt trời Alpha S Mile 5, combo 2 pin 6.6 kWh, chỉ 5.000 đô, tặng 200 đô credit. Tấm pin TW Solar trả góp tới 60 tháng, ưu đãi tới 3.250 đô. Máy nước nóng bơm nhiệt Media với giá chỉ từ 2.000 đô. Gọi Mr. Tùng qua số 0415 933 135. Xin nhắc lại 0415 933 135. Solar, lắp sớm, tiết kiệm lớn.
Cháy rừng và cháy cỏ có thể thay đổi nhanh chóng mà không cảnh báo trước, và có thể tàn phá các cộng đồng dân cư và thị trấn tới mức không thể nhận ra. Điều quan trọng là phải giữ an toàn cho những người thân yêu, luôn cập nhật tình hình và có sẵn kế hoạch. Rời đi sớm và ra khỏi khu vực có nguy cơ hỏa hoạn luôn là phương án an toàn nhất. Hãy biết về nguy cơ hỏa hoạn và tìm hiểu cách giữ an toàn tại vic.gov.au/fire-safety-vietnamese. Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
Sau đây là tỷ giá đô la Úc và dự báo thời tiết tại các vùng Sài Gòn, Hà Nội, Adelaide, Brisbane, Sydney và Melbourne. Tỷ giá đô la Úc so với đồng đô la Mỹ ngày 20 tháng 1 là 1 đô la Úc bằng 0.673 đô la Mỹ. Tỷ giá đô la Úc so với Việt Nam đồng ngày 20 tháng 1 là 1 đô la Úc bằng 17.678 Việt Nam đồng. Theo Trung tâm Dự báo Thời tiết, thứ Tư tại Sài Gòn, trời nhiều mây, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ dao động từ 21 đến 32 độ. Tại Hà Nội, trời nhiều mây, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ dao động từ 10 đến 18 độ. Tại Adelaide, trời nhiều mây, ngày nắng, gió di chuyển với vận tốc từ 20 đến 50 km/h, nhiệt độ dao động từ 13 đến 26 độ. Tại Brisbane, trời nhiều mây, ngày nắng, có thể có mưa, gió nhẹ, nhiệt độ dao động từ 20 đến 31 độ. Tại Sydney, trời nhiều mây, ngày nắng, gió di chuyển với vận tốc từ 20 đến 35 km/h, nhiệt độ dao động từ 18 đến 26 độ. Tại Melbourne, trời nhiều mây, ngày nắng, gió di chuyển với vận tốc từ 20 đến 40 km/h, nhiệt độ dao động từ 14 đến 24 độ.